Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thụy My và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2018. Tập đoàn dầu khí Nga bác bỏ việc Trung Quốc đe dọa các nước thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện đầy đủ tuyên bố bàn môn điếm. Liên hiệp châu Âu cố lập mặt trận thống nhất để đối phó với Hoa Kỳ. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là kẻ phá đám thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un? Kính thưa quý vị, tập đoàn dầu khí Nga Rosneft hôm nay đã lên tiếng khẳng định khu vực họ bắt đầu khai thác ở Biển Đông hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Rosneft đã có tuyên bố này sau khi Bắc Kinh lên tiếng cảnh cáo những quốc gia nào dám thăm dò và khai thác dầu khí trên các vùng biển mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông. Trọng Nghĩa giải thích.
Theo hãng tin ảnh Reuters, trong một bản thông cáo công bố tại Moscow, tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft mở chi nhánh tại Việt Nam vừa bắt đầu công việc khoan dầu ở Biển Đông đã nói rõ, khu vực thuộc Biển Đông mà Rosneft được giấy phép khai thác nằm bên trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Tập đoàn Nga khẳng định là chỉ tiến hành các hoạt động trên thềm lục địa của Việt Nam phù hợp hoàn toàn với nghĩa vụ quy định trong giấy phép hoạt động và trên tinh thần tôn trọng luật lệ của Việt Nam. Tuyên bố của Rosneft được đưa ra vào lúc tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng lên tiếng cảnh cáo là không một quốc gia, tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào có quyền tiến hành thăm dò hoặc khai thác dầu khí trong vùng biển của Trung Quốc nếu không được phép của Bắc Kinh. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, tập đoàn dầu khí Nga loan báo là chi nhánh của họ tại Việt Nam đã bắt đầu việc khoan dò ở mỏ Lan Đỏ thuộc lô 6.1 trên Biển Đông, ngoài khơi Vũng Tàu, cách bờ biển 230 hải lý. Giàn khoan Hakiryu 5 của Rosneft đã đến khu vực khoan từ hôm 6 tháng 5 và cho đến hôm qua vẫn ở trong khu vực khai thác. Vào hôm qua, trích dẫn hai nguồn tin tổng tạo, hãng Reuters tiết lộ rằng Rosneft đang lo ngại là hoạt động của họ ở Biển Đông sẽ chọc giận Trung Quốc. Điều khiến tập đoàn dầu khí Nga lo ngại là việc công ty tư vấn nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie cho rằng lô dầu khí cùng khai thác với Việt Nam nằm bên trong đường chín đoạn mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông.
Về thời sự Đông Bắc Á, Seoul hôm nay kêu gọi Bình Nhưỡng nên áp dụng đầy đủ thỏa thuận phi hạt nhân hóa và bất tương xâm được ký kết tại bàn môn điếm. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc NSC ngày hôm nay đã có lời kêu gọi này sau khi Bình Nhưỡng bất ngờ hủy một cuộc họp cấp cao liên triều ngày hôm qua nhằm thảo luận các phương cách áp dụng tuyên bố bàn môn điếm. Thông cáo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc được Yong Hap trích dẫn tái khẳng định lập trường của Seoul là thỏa thuận đạt được hôm 27 tháng 4 vừa qua phải được áp dụng liên tục. Các thành viên NSC tiếp tục tham vấn phía Bắc cho việc tổ chức cuộc họp cấp cao sắp tới. Nhà Xanh còn khẳng định là cuộc họp của NSC hôm nay do Cố vấn An ninh Quốc gia Chung Eun-yong chủ trì đã quyết định phối hợp chặt chẽ quan điểm của các nước liên quan thông qua nhiều kênh khác nhau giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cũng như là giữa Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên, sao cho Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un diễn ra tốt đẹp trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau hết là dẫn. Cuối cùng, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, nước này có thể đóng vai trò trung gian giữa Bình Nhưỡng và Washington tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều tới đây, do hai nước này còn có quá nhiều quan điểm bất đồng. Trên lĩnh vực thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã nối lại đàm phán về thương mại tại Washington ngày hôm nay, gần một tuần trước khi lệnh đánh thuế trừng phạt của Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Mai Vân lược thuật.
Theo xác nhận từ Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ chủ tọa hai ngày đàm phán với phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu. Ông Lưu Hạc đã tiến hành một đợt thảo luận với phái đoàn Mỹ tại Bắc Kinh cách đây hai tuần, nhưng không có tiến triển đáng kể. Vẫn theo Nhà Trắng, thảo luận hôm nay là sự tiếp nối đàm phán cách đây 2 tuần và tập trung trên việc tái cân bằng quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Phía Mỹ đòi Trung Quốc giảm 200 tỷ đô la thất thu thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Trong năm 2017, thất thu này lên đến 375 tỷ đô la. Ngoài thuế, đánh trên thép xuất khẩu và đánh trên nhôm, thì Trung Quốc còn có thể bị áp thuế mới trên 50 tỷ đô la hàng hóa để bù đắp vào điều mà Washington xem là ăn cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ. Thời hạn xem xét danh sách các sản phẩm có thể bị áp thuế mới của Mỹ trên nguyên tắc kết thúc vào ngày 22 tháng 5. Nếu hai bên không tìm ra thỏa thuận thì thuế mới sẽ được áp dụng. Phía Trung Quốc thì đã dọa trả đũa trên hàng hóa của Mỹ cũng ở mức 50 tỷ đô la. Tuy nhiên, không chỉ có Bắc Kinh là dọa trả đũa Mỹ, mà Tokyo cũng dự kiến áp thuế trên hàng nhập của Mỹ để trả đũa việc ông Trump đánh thuế trên thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản. Đài NHK hôm nay cho biết là Nhật sẽ thông báo kế hoạch cho Tổ chức Thương mại Thế giới trong tuần này.
Nhìn sang Đông Nam Á, cảnh sát Malaysia từ khuya hôm qua đã đến khám soát nhà của cựu Thủ tướng Najib Razak trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng biển thủ công quỹ.
Theo nhà báo AFP có mặt tại chỗ, thì có đến hàng chục cảnh sát đến khám soát khu nhà của gia đình của ông Najib Razak. Trong hơn 6 tiếng đồng hồ liên tục, tịch thu một số vận dụng cá nhân, mang đi nhiều túi sách. Luật sư của cựu thủ tướng cho biết là cảnh sát đã mang đi quần áo và cặp sách tay. Vụ khám xét liên quan đến một vụ cáo buộc rửa tiền. Vị luật sư này còn cho đây là một vụ sách nhiễu, nhưng thân chủ của ông đã có thái độ hợp tác với các nhà điều tra. Ông Najib Razak đã nói với họ, quý vị cứ nói với tôi là muốn gì thì tôi sẽ đưa. Ông Najib bị tình nghi biển thủ 640 triệu euro từ quỹ đầu tư nhà nước, điều mà ông luôn phủ nhận. Tân chính phủ Malaysia cho biết là muốn lấy lại những khoản tiền biển thủ từ quỹ đầu tư này, hiện đang bị nợ đến 10 tỷ đô la. Theo luật sư của ông Najib thì trước mắt chưa có dấu hiệu là cựu thủ tướng sẽ bị câu lưu.
Hôm nay tại Sofia, thủ đô Bulgaria, khai mạc hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và khối 6 nước vùng Balkan. Theo đặc phái viên Juliette Gelbrand, lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp đã cố gắng tìm kiếm một phản ứng chung và kiên quyết nhằm đối phó với Hoa Kỳ sau việc nước này rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và đe dọa áp đặt thuế quan trên thép và nhôm nhập từ châu Âu.
Avant même d'apporter des réponses concrètes aux pressions américaines, le défi pour les dirigeants européens est d'afficher leur unité.
Ngay cả trước khi thảo luận về câu trả lời cụ thể cho những áp lực đến từ Mỹ, thách thức đối với các nhà lãnh đạo châu Âu là làm sao thể hiện được sự đoàn kết nhất trí trong khối. Đây là một yếu tố không thể thiếu, như ông Donald Tusk, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã tóm tắt. Điều mà chúng ta cần là phải có đoàn kết chính trị chặt chẽ hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn. Về vấn đề Iran, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thừa nhận là cách thức đối phó cũng có, nhưng rất hạn chế. Thách thức là làm sao bảo vệ các công ty châu Âu đang buôn bán với Iran để chống lại các lệnh trừng phạt mà Washington có thể ban hành. Về thương mại, mục tiêu là đòi Mỹ miễn trừ vĩnh viễn việc áp đặt các sắc thuế dự trù áp đặt trên thép và nhôm nhập từ châu Âu. Washington đã dùng việc miễn trừ đó làm điều kiện buộc châu Âu mở rộng thị trường cho Mỹ. Vấn đề là khối 28 thành viên Liên hiệp châu Âu lại không cùng ý kiến trên phương thức mở cửa thị trường. Nhưng ông Donald Tusk hy vọng sẽ siết chặt được hàng ngũ. Thái độ của Tổng thống Mỹ mà ông coi là thất thường, thậm chí lại có ích. Châu Âu phải biết ơn Donald Trump. Nhờ ông ấy, chúng ta không còn ảo tưởng nữa và thấy được rằng khi cần, chúng ta phải dựa vào chính mình. Đối với Chủ tịch Hội đồng châu Âu cần phải ngẩng cao đầu, dù đứng trước kẻ thù hay bạn bè. Theo ông, đó chính là toàn bộ mục đích của hội nghị thượng đỉnh lần này.
Juliette Gerbrand, Sofia, RFI.
Như tường thuật của đặc phái viên RFI, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Donald Tusk đã không ngần ngại đưa ra một tuyên bố đầy mỉa mai về Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Besides traditional political challenges.
Bên cạnh những thách thức chính trị thường thấy, như đà vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc và thái độ hung hăng của Nga, chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng mới. Thái độ thất thường của chính quyền Mỹ. Nếu căn cứ vào những quyết định gần đây nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta thậm chí có thể nói rằng, với một người bạn như vậy, ta chẳng cần phải có kẻ thù nữa.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga vào hôm qua đã lên tiếng ủng hộ cuộc họp của châu Âu về hạt nhân Iran tổ chức vào tuần tới đây tại Vienna.
Cuộc họp do lãnh đạo đối ngoại châu Âu Federica Mogherini thông báo sẽ tập hợp các thứ trưởng ngoại giao các nước ký kết thỏa thuận với Iran vào năm 2015, tức là Pháp, Anh, Đức, Nga, Trung Quốc. Dĩ nhiên, không có Hoa Kỳ đã rút ra khỏi thỏa thuận. Trong cuộc họp thượng đỉnh hai ngày ở Sofia, thì kể từ hôm qua, lãnh đạo châu Âu xem xét mọi khả năng để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, bảo vệ quyền lợi kinh tế châu Âu và Iran, mặc dù Mỹ đe dọa trừng phạt. Trong khi đó, thì tập đoàn dầu khí Pháp Total dự kiến rút khỏi Iran, và tập đoàn Trung Quốc sẽ thay thế chỗ. Bộ trưởng dầu hỏa Iran vào tối qua thông báo là tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNPC sẽ thay thế tập đoàn Pháp trong giai đoạn 11 của đề án khai thác mỏ khí ở Iran, lấy lại phần hùn của tập đoàn Total trong hợp đồng, nếu tập đoàn này rút đi. Theo hợp đồng đúc kết vào tháng 7 năm ngoái, trị giá 4,8 tỷ đô la thì Total được 50,1%, còn CNPC chỉ giữ 30%.
Còn tại Syria, các chiến binh thuộc phe nổi dậy kể từ hôm qua đã bắt đầu rút quân ra khỏi Rastan, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở miền trung Syria. Theo thông tín viên Paul Khalifa, quân đội chính phủ đã được triển khai tại nơi đây và tuyến đường bộ nối liền thủ đô Damas với tỉnh Homs đã được mở trở lại.
Tuyến đường cao tốc Damas-Homs là trục giao thông chủ chốt chạy từ miền Nam qua tỉnh Homs ở miền Trung lên tới miền Bắc Syria. Do có chiến sự, tuyến đường này bị đóng cửa từ năm 2013. Sau thất bại của quân nổi dậy ở Ghouta, phía đông thủ đô Damas, cũng như việc rút lui của các chiến binh nổi dậy ở nhiều vùng khác, chính phủ Syria đã cho tu sửa lại đoạn đường dài 35 km này và từ hôm qua đã cho lưu thông xe cộ. Trong tuần, các chiến binh nổi dậy đã tiến hành rút quân ra khỏi những cứ địa cuối cùng của họ tại tỉnh Homs và ở miền nam tỉnh Hama. Đây là một trong những chiến dịch rút quân trên quy mô lớn, quan trọng, nhưng các phương tiện truyền thông không nói nhiều đến hoạt động này. Trong vòng 10 ngày, các xe buýt đã chuyên trở lên phía bắc Syria, hàng ngàn chiến binh thuộc phe nổi dậy và quân thánh chiến cũng như gia đình của họ. Trước khi rút, các chiến binh đã giao nộp vũ khí hạng nặng và xe vận tải quân sự cho quân đội Syria. Sau khi quân nổi dậy rút đi, quốc kỳ Syria đã được dâng lên tại các tòa nhà công chính ở các thành phố Rastan, Tanbise và 65 ngôi làng địa điểm khác. Theo Bộ Tham mưu quân đội Syria, nhà nước đã kiểm soát lại được 1.200 cây số vuông.
Paul Khalifa, Beirut, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại có một phát biểu bị chỉ trích mạnh mẽ. Theo Reuters ngày hôm qua, trong một cuộc họp bàn về di dân được truyền hình trực tiếp, nguyên thủ Hoa Kỳ không ngần ngại gọi những người nhập cư bất hợp pháp là đồ súc vật. Từ California, thông tín viên Eric DeSantis tường trình.
Đó không phải là người, mà là đồ súc vật. Với những từ ngữ như trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về những người nhập cư bất hợp pháp bị Hoa Kỳ trả về bên kia biên giới cho chính quyền Mexico. Thậm chí, nguyên thủ Hoa Kỳ còn hoan nghênh việc trục xuất. Ông nói, chúng ta trục xuất những kẻ này với một nhịp độ cao chưa từng thấy. Các phát biểu của Donald Trump được phát trực tiếp trên truyền hình, ngay lập tức đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội. Trong cuộc họp này, Donald Trump đã mời khoảng 20 dân biểu California, đó là những người ủng hộ ông và chống đối kịch liệt đạo luật bảo vệ dân nhập cư của bang California. Với đạo luật được đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, bang California trở thành cứ địa bảo vệ những người nhập cư trái phép bằng cách hạn chế tối đa hợp tác với cảnh sát liên bang chống nhập cư. Tổng thống Mỹ khẳng định, vì có những đạo luật buông thả như vậy nên những kẻ nhập cư lậu mới ra vào đất nước chúng ta. Rồi ông nhấn mạnh, chúng ta có những đạo luật xuẩn ngốc nhất trên thế giới trong lĩnh vực nhập cư, nhưng chúng ta sẽ xử lý vấn đề này. Sau đó, nguyên thủ Mỹ lại một lần nữa tố cáo đạo luật của California trở thành nơi nương tựa của những kẻ phạm tội xấu xa nhất trên thế giới, giống như những kẻ trong băng đảng MS-13. Trên mạng xã hội Twitter, Thống đốc California Jerry Brown đã trả lời Tổng thống Mỹ ngay lập tức. Donald Trump nói dối về nhập cư, nói dối về tình trạng tội phạm. Chúng ta, công dân của nền kinh tế đứng hàng thứ 5 trên thế giới, chúng ta không bị ấn tượng bởi những phát biểu như vậy.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Phải chăng Venezuela muốn học tập kinh nghiệm ngoại giao của Bắc Triều Tiên, ít ra là trong việc đề xuất đối thoại với Hoa Kỳ? Hôm qua, trong một cuộc họp báo tại thành phố Bolivar, miền nam Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đánh giá tích cực tiến trình đối thoại giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên và cho rằng có thể sử dụng mô hình này để thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Venezuela.
Liệu tôi có sẵn sàng đối thoại để đạt được đồng thuận với Hoa Kỳ hay không? Có chứ, tôi luôn luôn sẵn sàng, với điều kiện đó thực sự là một cuộc đối thoại và các bên tôn trọng lẫn nhau. Và Hoa Kỳ phải chấm dứt các hành động tấn công đất nước có chủ quyền của chúng tôi. Venezuela là một quốc gia dân chủ, hoàn toàn dân chủ. Kể từ khi có cuộc cách mạng Bolivar, chúng tôi đã tổ chức 23 cuộc bầu cử. Chủ nhật tới sẽ có cuộc bầu cử lần thứ 24, đó là những cuộc bầu cử thống đốc, thị trường, các tổng thống, các cuộc trưng cầu dân ý, bầu cử quốc hội và cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Chế độ bầu cử của chúng tôi là hoàn hảo. Venezuela là một đất nước tự do với một dân tộc có giáo dục, có học và được hưởng tất cả các quyền tự do.
Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ vào hôm qua đã bật đèn xanh cho việc đề cử bà Gina Spell đứng đầu cơ quan CIA, mặc dù có nhiều tranh cãi về việc bà dính líu đến các vụ tra tấn tù nhân.
Tại Nhật Bản, ba người từng bị cưỡng ép triệt sản kiện chính phủ. Ba nạn nhân này bị cưỡng ép triệt sản cách đây vài chục năm khi họ còn là thanh thiếu niên. Họ đệ đơn kiện chính phủ vào hôm nay vì cho rằng biện pháp cưỡng ép triệt sản đã làm hỏng cuộc đời họ và đó là sự vi phạm hiến pháp.
Tại Trung Quốc, cổ phiếu của thuốc kích dương Viagra tăng vọt nhờ 140 triệu đàn ông bị bất lực.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là kẻ phá đám thượng đỉnh Trump Kim? Bắc Triều Tiên ngày hôm qua đã bất ngờ lớn tiếng chỉ trích thái độ của Hoa Kỳ và đe dọa hủy cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un được ấn định vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Bình Nhưỡng đặc biệt đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Theo giới chuyên gia, Donald Trump đang trong thế khó xử trước những quan điểm diều hâu của vị cố vấn này. Sự việc diễn ra đã làm cho Tổng thống Mỹ bối rối và có thái độ thận trọng. Báo Anh quốc The Guardian đặt câu hỏi, chủ nhân Nhà Trắng giờ phải làm gì? Đi theo vị cố vấn an ninh quốc gia của mình với những đường lối, chiến thuật cứng rắn hay là cứ tiến bước đến gặp Kim Jong-un, một cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử nhưng chưa rõ kết quả ra sao? Bởi vì cho đến nay, khái niệm về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên vẫn còn rất mù mờ. Với Bình Nhưỡng, phi hạt nhân hóa hoàn toàn có nghĩa là đóng lại chiếc ô hạt nhân của Mỹ ở Hàn Quốc và mở rộng ra hơn nữa là xóa bỏ hệ thống liên minh quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á. Đây là một kế hoạch dài hạn và có liên quan đến tất cả các cường quốc mà Bắc Triều Tiên là một bên liên quan. Về phía Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump lại hiểu hoặc muốn hiểu là lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng gỡ bỏ hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân. Vào cuối tuần trước, khi trả lời phỏng vấn truyền hình, Ngoại trưởng Mỹ nói chung chung sơ lược quan điểm đàm phán của Mỹ. Theo đó, mục đích của Thượng đỉnh là tìm cách ngăn chặn Bình Nhưỡng đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ bằng vũ khí nguyên tử và trong một chừng mực nào đó, có thể cho phép Bắc Triều Tiên giữ lại một số tàu đạn hạt nhân với điều kiện nước này ngưng chương trình tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, dường như quan điểm này không được cố vấn an ninh quốc gia John Bolton chia sẻ. Cũng trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Bolton hùng hồn tuyên bố Bình Nhưỡng phải chuyển tất cả vũ khí nguyên tử sang một nước thứ ba và đưa các nhiên nguyên liệu phân hạch sang Hoa Kỳ. Vị cố vấn này còn đề xuất việc giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên theo mô hình Libya, một sự tham chiếu quá vụng về, vì ai cũng biết rằng nhà lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi đã có kết cục thảm khốc như thế nào sau khi đã ngây thơ quyết định từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, tờ báo Anh lưu ý là thái độ diều hâu này của ông John Bolton đối với Bắc Triều Tiên cũng không phải là điều mới mẻ. Bình Nhưỡng chưa bao giờ quên rằng chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ George W. Bush từ bỏ thỏa thuận khung về hạt nhân năm 1994. Bản thân John Bolton cũng từng lấy làm tự hào vì đã thành công trong việc gạt bỏ các nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ lúc đó tìm cách duy trì bằng mọi giá đàm phán với Bình Nhưỡng. Ông nhạo báng các nhà ngoại giao thời ấy là những kẻ quỵ lụy. Chính vì thế, đối với chế độ Bình Nhưỡng, John Bolton là cặn bã của nhân loại, là kẻ hút máu người và kiên quyết gạt nhân vật này ra khỏi mọi cuộc đàm phán song phương. Thái độ ác cảm của Bình Nhưỡng một lần nữa đã được Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm qua nhắc lại, xin trích, chúng tôi không hề giấu giếm cảm giác ghê tởm đối với ông ấy. Sự việc giờ đây đặt Tổng thống Mỹ trong thế tiến thoái lưỡng nan, một nhà ngoại giao phương Tây khẳng định với The Guardian rằng tìm kiếm một sự đồng thuận giữa Tổng thống Mỹ với Cố vấn An ninh Quốc gia về cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim dường như là điều không thể tránh khỏi. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Trừng phạt Iran, Donald Trump thay đổi chiến lược Trung Đông của Hoa Kỳ, Minh Anh biên soạn với phần phân tích của ông David Rigoulet-Rose, chuyên gia về Iran thuộc Viện Phân tích Chiến lược Pháp. Và sau cùng là một tạp chí khoa học của Thu Hằng với đề tài Tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Nhưng trước khi bước sang phần 2, mời quý vị nghe Thủy My nói về chủ đề Hội nghị Trung ương 7, một khởi đầu cho đổi mới chính trị ở Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Trung ương khóa 12 vào tuần qua. Trong thời gian chuẩn bị sự kiện này, đã có những tin đồn lan truyền rộng rãi là sẽ có những khuôn mặt mới được đưa vào Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất. Hai chiếc ghế được chọn ngó, một để thay thế ông Đinh La Thăng đã bị rơi đài, chiếc ghế thứ hai là của ông Đinh Thế Hưng, người đã thôi giữ chức để chữa bệnh dài hạn. Người ta cũng đồn rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng sẽ bị thay thế vì lý do sức khỏe. Những đồn đoán này dựa vào thời gian dài vắng bóng của ông Quang hồi tháng 8 năm ngoái.
Tuy nhiên, hội nghị kết thúc mà không có tân ủy viên Bộ Chính trị nào được bổ nhiệm. Còn ông Trần Đại Quang đã xóa tan tin đồn về bệnh tật qua việc điều hành phiên bế mạc một cách thành công. Thay vào đó, những gì người ta nhìn thấy là việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định những cam kết lâu dài về việc đổi mới đảng.
Theo nhận định của nhà nghiên cứu Nicola Chapman thuộc International University of Japan, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng. Ông rất chú trọng đến việc làm trong sạch hình ảnh của đảng, kiềm chế chủ nghĩa tư bản thân hữu bắt đầu từ thời cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đề cập đến những yếu kém khuyết điểm của cán bộ đảng. Thực vậy, trong thời gian trước Hội nghị Trung ương 7, ông David Rao, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã ghi nhận các nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam để trừng phạt những nhân vật tham nhũng. Sự sụp đổ của ông Đinh La Thăng đã được loan tin rộng rãi với việc Hội nghị Trung ương 7 khai trừ ông ra khỏi đảng, và Trịnh Xuân Thanh, một nghi can tham nhũng khác, thì bị bắt cóc tại Bạc Na, một vụ đã gây ra nhiều tai tiếng. Nhưng những sự kiện xảy ra với những nhân vật cấp cao và việc trấn áp chỉ là những biện pháp tạm thời để ngăn chặn tham nhũng. Chúng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho những người trong nội bộ đảng. Nhưng với những ai ngoài đảng thì chỉ khẳng định mối hoài nghi. Điều đáng chú ý là ngay sau khi Hội nghị Trung ương 7 kết thúc, ông Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đã đi gặp gỡ cử tri ở Hà Nội. Nhiều người thắc mắc vì sao đảng lại để cho các xì căng đan tham nhũng đó vượt khỏi tầm kiểm soát và thúc ép phải có cơ chế lãnh đạo tốt hơn để ngăn ngừa thay vì phải đi đánh tham nhũng. Tuy nhiên, ông Trọng không bỏ quên nhu cầu tự cải cách đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài phát biểu hôm khai mạc hội nghị, ông lưu ý rằng nhiều quan chức đang nắm giữ các vị trí hàng đầu đã lợi dụng các sơ hở để thu lợi cá nhân, gây ra nhiều thiệt hại và làm xói mòn lòng tin của quần chúng vào đảng. Ông tuyên bố rằng sức mạnh của hệ thống chính trị là lớn lao nhưng chưa vững mạnh.
Để giải quyết những vấn đề này, các ủy viên trung ương đã thảo luận về các kế hoạch xây dựng đội ngũ, cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để đảm đương mọi cấp độ trong chính quyền.
Như thường thấy với những thuật ngữ của Đảng Cộng sản Việt Nam, như thế nào là cán bộ chiến lược thì vẫn còn mơ hồ. Dù vậy, truyền thông Việt Nam nói rằng một ứng viên cho cán bộ chiến lược là người làm nhiệm vụ một cách xuất sắc cả trong điều hành lẫn khía cạnh đạo đức. Nói theo kiểu Việt Nam là vừa hồng vừa chuyên. Những thành viên ưu tú này sẽ là nền tảng cho cơ cấu 200 ủy viên trung ương tương lai của đảng. Việc nhấn mạnh đến đạo đức chính trị như là một đức tính cần thiết đã gửi tín hiệu cho những tân ủy viên sắp tới. Trong khi những vụ tham nhũng lớn được tuyên truyền rộng rãi và việc tăng cường các biện pháp kỷ luật được sử dụng như cây gậy, trong cuộc chiến chống tham nhũng, bộ phận cán bộ chiến lược mới này sẽ được dùng như những củ cà rốt. Nói một cách khác, thông điệp hết sức rõ, nếu tham gia vào những hoạt động sai trái thì sẽ không được thăng tiến. Ông Trọng nêu ra tầm quan trọng của đề án này, tuyên bố rằng sự phát triển một đội ngũ chiến lược cốt cán như thế có thể xác định được cách mạng sẽ thành công hay thất bại. Câu này nhắc nhở khẩu hiệu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong thời kỳ đổi mới, khi ông Linh nói rằng đảng phải cải cách hay là chết. Hội nghị Trung ương 7 còn đề ra một loạt các cải cách nhằm ngăn ngừa các thảm họa quản lý kinh tế của các tập đoàn quốc doanh. Hiện nay, các chủ tịch hội đồng quản trị đều được bổ nhiệm thay vì tuyển dụng và nhận được mức lương hàng tháng dao động, nhưng thường là cao. Theo các đề xuất được đưa ra thảo luận trong Trung ương 7, các nhà lãnh đạo chỉ nhận được lương khi đạt được các mục đích kinh doanh và bảo vệ được tài sản của công ty. Nếu thất bại sẽ mất chức và trong những trường hợp đặc biệt còn bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Ngoài ra, các ý tưởng về tiền lương trong khu vực công cũng được thảo luận. Nhìn chung, có một sự đồng thuận rộng rãi là cải cách tiền lương phải đi đôi với việc cải cách cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị để tạo ra được các dịch vụ dân sự mang lại hiệu quả. Vấn đề cuối cùng trong chương trình nghị sự là cải cách bảo hiểm xã hội. Vấn đề bảo hiểm xã hội đã được đảng xác định là một trong các lĩnh vực trọng điểm của cải cách. Kế hoạch nâng tuổi về hưu từ 55 lên 60 đối với nữ và từ 60 lên 62 tuổi đối với nam đã thu hút sự chú ý của công chúng. Tại Hội nghị Trung ương 7, đề án cải cách bảo hiểm xã hội đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các đảng viên.
Được biết, theo bản đề án, thì sẽ tăng mức bảo hiểm bắt buộc để bảo đảm cho mọi người dân đều được bảo hiểm, mà theo phát biểu khai mạc của Tổng Bí Thư là nhằm giúp lĩnh vực này trở thành một động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay, chỉ có 13,9 triệu trong số 53 triệu công nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội.
Tác giả Nicola Chapman nhận xét, tuy tại Hội nghị Trung ương 7 lần này chưa thấy được hai khuôn mặt mới tham gia Bộ Chính trị, nhưng đã có được những đề xuất mới táo bạo. Rõ ràng là Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tự đổi mới, thông qua việc xây dựng một bộ máy hành chính giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn, đồng thời tái cơ cấu hệ thống chính trị. Đảng đang cố gắng chứng tỏ rằng có thể làm trong sạch hóa hình ảnh của mình, trong khi vẫn chống chọi lại với khuynh hướng dân chủ hóa. Cho đến nay, khi nói đến công cuộc đổi mới, hầu hết là để chỉ đổi mới trong lĩnh vực kinh tế, các nhà bình luận đặt câu hỏi liệu đảng có khả năng tự thay đổi mà không cải cách thực sự về chính trị hay không. Các hành động của ông Trọng nhằm chứng tỏ rằng việc đổi mới trong đảng là cần thiết và có thể, nhưng không đi cùng với những nhượng bộ về chính trị. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một tầm vóc đổi mới về chính trị? Thời trang sẽ là người phán xử, tuy nhiên, theo tác giả Chapman, Hội nghị Trung ương 7 ít nhất trên bề mặt cho thấy đảng đang có những biện pháp cụ thể để tự đổi mới chính mình và tạo nên động lực mới cho chương trình cải tổ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. tập đoàn dầu khí Nga bác bỏ việc Trung Quốc đe dọa các nước thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện đầy đủ tuyên bố bằng môn điếm. Liên hiệp châu Âu cố lập mặt trận thống nhất để đối phó với Hoa Kỳ. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là kẻ phá đám thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un? Và bây giờ để mở đầu phần 2, mời quý thính giả nghe nghe Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Hôm qua ngày 16 tháng 5, Bắc Triều Tiên lại buộc báo chí thế giới nhắc đến một lần nữa khi đe dọa hủy thượng đỉnh giữa Kim và Tom, theo tựa của Le Monde. Kim Jong-un lên giọng trước thềm thượng đỉnh với Mỹ là nhận định trên trang nhất của Le Figaro. Le Zeco nêu lý do là Kim báo trước với Donald Trump là ông sẽ không bao giờ chấp nhận phi hạt nhân hoàn toàn. Thượng đỉnh Kim và Trump theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Nhưng Bình Nhưỡng dọa cân nhắc lại nếu Washington tìm cách dùng Bình Nhưỡng đơn phương tuyên bố từ bỏ hạt nhân, theo phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Ki-won. Thực ra, vị lãnh đạo này không tấn công trực tiếp Tổng thống Donald Trump cũng không phải Ngoại trưởng Mike Pompeo mà lên án phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton khi ông này kêu gọi áp dụng mô hình Libya đối với Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân là nhận định chung của hai chuyên gia Juliette Morio, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, và Pierre Rigoulot, Giám đốc Viện Lịch sử Xã hội trong chuyên mục thảo luận của Nhật báo Công giáo La Khoa. Vì từ năm 2012, vũ khí hạt nhân đã được ghi vào hiến pháp và trở thành bản sắc của Bắc Triều Tiên. Theo bà Juliette Morio, các thách thức của cuộc đàm phán giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ liên quan rất nhiều đến vấn đề phi hạt nhân. Tuyên bố bản môn điếm ngày 27 tháng 4 vừa qua nhấn mạnh đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, cả miền Bắc lẫn miền Nam. Bắc Triều Tiên đã tỏ thiện chí khi trả tự do cho 3 tù nhân Mỹ, đồng thời phá hủy khu thử hạt nhân plutonium trên núi Mantap. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy công việc phá hủy đã bắt đầu. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn còn hai trung tâm làm dầu uranium nằm trong lòng đất và không ở núi Mantap. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ tìm cách thương lượng để vào được các khu vực này dù không dễ dàng gì. Kim Jong-un giờ chờ đợi rất nhiều từ phía Washington. Bắc Triều Tiên từng luôn yêu cầu Mỹ ký một thỏa thuận bất xâm lược và đảm bảo sự sống còn cho chế độ Bắc Triều Tiên. Theo chuyên gia Morio, thực ra Bình Nhưỡng không phải chờ đến ví dụ của Iran để hiểu rằng Hoa Kỳ không đáng tin tưởng, mà đã biết điều này từ nhiều thập kỷ qua. Vì vậy, Bình Nhưỡng cần cam kết từ phía Mỹ.
Chưa họp thượng đỉnh mà chính quyền Mỹ đã tỏ ra đắc thắng. Có lẽ vì thế, dọa hủy thượng đỉnh cũng là cách để Kim Jong-un chỉnh đốn lại Donald Trump. Thêm vào đó, chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang là người chèo lái con thuyền đàm phán. Kim Jong-un sang Trung Quốc 2 lần để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và muốn sử dụng lá bài Trung Mỹ có lợi cho ông.
Theo chuyên gia Pierre Rigolo, khái niệm phi hạt nhân được Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bình Nhưỡng hiểu điều này như là tạm dừng. Ngoài ra, khi đề cập đến phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un muốn bao hàm cả chiếc ô hạt nhân Mỹ ở Hàn Quốc, song đây lại là một điều khó chấp nhận được đối với Mỹ. Về phần mình, Washington lại yêu cầu Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được, nhưng kịch bản này lại khó có thể xảy ra. Bắc Triều Tiên hiện ở trong tình thế đặc biệt của một quốc gia đã làm chủ vũ khí hạt nhân và lại bị yêu cầu từ bỏ loại vũ khí này. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Pierre Rigolo, dù có phá hủy thì Bình Nhưỡng vẫn có khả năng trang bị lại vũ khí nguyên tử chỉ trong vòng vài tuần. Viễn cảnh tương lai là Mỹ và Bắc Triều Tiên có thể đồng thuận ở một số biện pháp như để cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến giám sát. Thượng đỉnh Kim và Trump sẽ mới chỉ là bước đầu của một chặng đường dài. Hai miền Triều Tiên có thể hướng tới một hiệp định hòa bình trên bán đảo và công nhận chế độ của nhau dưới sự bảo trợ của Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia Pierre Rigolo không tin vào khả năng một thỏa thuận về nguyên tử sẽ được ký giữa Bình Nhưỡng và Washington vì đơn giản là sẽ đe dọa đến chế độ Bình Nhưỡng.
Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của Tổng thống Mỹ Donald Trump là người phát biểu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo mô hình Libya, khiến Bắc Triều Tiên dọa cân nhắc lại cuộc họp thượng đỉnh Kim-Trump. Hai chủ đề nóng bỏng là thỏa thuận hạt nhân Iran và Bắc Triều Tiên đều được John Bolton thì thầm vào tai Tổng thống Mỹ.
Với Liberation, John Bolton là một đại diều hâu làm tổ trong Nhà Trắng và hoàn thiện đội ngũ diều hâu quanh Tổng thống Trump. hai cựu cố vấn của Obama nhận xét với John Bolton có ít vấn đề quốc tế mà chiến tranh không phải là lời đáp trả. Là một đứa trẻ ngỗ ngược thời chính quyền Bush, theo miêu tả của New York Times, John Bolton ủng hộ chiến tranh tại Iraq và lật đổ chế độ Saddam Hussein. Từ khi ông vào Nhà Trắng, rất nhiều thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia đã khăn gói ra đi. Bất chấp những bằng chứng về việc Iran tôn trọng thỏa thuận hạt nhân, ông John Bolton một mực khẳng định điều quan trọng là ngay từ đầu đó đã là một thỏa thuận tồi, giờ vẫn thế và phải xé nó đi, đúng với khẳng định của Tổng thống Donald Trump. Liberation trích nhận định của chuyên gia Stewart Patrick thuộc Viện Quan hệ Quốc tế, thì việc bổ nhiệm John Bolton vào Nhà Trắng là chiến thắng quyết định của phe dân túy trước phe ủng hộ toàn cầu trong chính quyền Donald Trump. Định nghĩa và bảo vệ chủ quyền quốc gia Mỹ là tâm điểm của cuộc chiến này. Vì chính ở điểm này, Tổng thống Donald Trump và cố vấn John Bolton có cùng quan điểm. Trong cuốn sách nói về vai trò đại sứ của ông ở Liên Hiệp Quốc từ năm 2005 đến 2006, ông John Bolton dành nhiều trang giấy để chỉ trích Liên Hiệp Quốc, chủ nghĩa đa phương và mọi loại thỏa thuận quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rất rõ ràng, Hoa Kỳ phải ngừng làm sen đầm quốc tế và quyền lợi của người dân Mỹ được đặt trên hết trong chính sách American First. Nhưng tăng thuế đối với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đơn phương trừng phạt Iran sau khi rút khỏi hiệp định hạt nhân hay yêu cầu các đồng minh NATO tăng ngân sách, những điều trên cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump lại không có ý định từ bỏ vai trò sen đầm kinh tế.
Trước cách điều hành không giống ai, phá vỡ các luật lệ và thỏa thuận, buộc đối phương và cả đồng minh phải quy phục của Tổng thống Mỹ, châu Âu buộc thực hiện Europa First, theo nhận định của bài dẫn luận trên Le Figaro. Châu Âu cố giữ đoàn kết trước Donald Trump là nhận xét trên trang nhất của Le Figaro. Trong cuộc họp cấp cao giữa nguyên thủ và thủ tướng các nước Liên hiệp châu Âu diễn ra tối hôm qua và ngày hôm nay tại Sofia, châu Âu tìm một tiếng nói chung đối với thái độ được cho là thất thường của Tổng thống Mỹ về hồ sơ hạt nhân Iran và thương mại quốc tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định, nếu Iran tôn trọng các cam kết của họ, Liên hiệp châu Âu cũng tôn trọng những cam kết của châu Âu. Đây sẽ là một thông điệp gửi đến Tổng thống Mỹ. Việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận đã làm thay đổi cán cân ở Trung Đông. Đây là nhận định của bà Isabel Lasser trên Le Figaro, vì lập trường mới của Tổng thống Donald Trump làm tăng cường trục Mỹ, Israel, Ả Rập Xê Út, gây sức ép với liên minh Iran, Nga và có thể làm thay đổi các cuộc xung đột đang tàn phá khu vực.
Quyết định đơn phương tái lập trừng phạt kinh tế Iran của Tổng thống Mỹ có nguy cơ đẩy các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động và hợp tác với Iran khỏi đất nước Hồi giáo này. Vì vậy, Liên hiệp châu Âu tìm cách duy trì quan hệ kinh tế với Iran là nhận định của Le Monde, ít nhất là duy trì những hợp đồng đã được ký trước đó. Nhưng Hoa Kỳ không thật sự cởi mở lắm với đề xuất này, theo đánh giá của một nhà ngoại giao ở Bruxelles.
Hậu quả đầu tiên là các doanh nghiệp Pháp buộc phải rời khỏi Iran, theo trang nhất của Nhật báo Kinh tế L'Echo. Tập đoàn Total đang trong giai đoạn từ bỏ dự án khai thác khí đốt South Pad 11 có quy mô lớn ngoài khơi Iran và bên hưởng lợi là tập đoàn PetroChina. 50,1% vốn đầu tư của Total trong dự án này sẽ được nhượng lại cho đối tác Trung Quốc, hiện đang chiếm 30%. Các doanh nghiệp Pháp muốn tiếp tục hoạt động tại Iran sẽ lĩnh nguy cơ bị phong tỏa tài khoản ở một ngân hàng Pháp và sẽ bị ngừng cấp tín dụng. Bài học của ngân hàng BNP Paribas vẫn còn đó, nên các ngân hàng Pháp tìm cách tự bảo vệ mình trước những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, có một số ngân hàng châu Âu không có hoạt động với Mỹ đang tìm cách tiếp quản.
Nước Pháp ngược đãi người cao tuổi như thế nào? Đây là câu hỏi lớn trên trang nhất của báo Le Monde. Trong bản báo cáo được công bố ngày 16 tháng 5 năm 2018, Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia Pháp đã đưa ra chỉ trích nghiêm khắc đối với việc chăm sóc người cao tuổi.
Số người trên 75 tuổi hiện chiếm 9% dân số Pháp, nhưng sẽ đạt đến ngưỡng 16,2% vào năm 2060, và như vậy sẽ có gần 2,26 triệu người sống lệ thuộc. Thế nhưng, đáng báo động là ở Pháp vẫn tồn tại sự phủ nhận tập thể về việc tăng tỷ lệ lão hóa, và điều này được thể hiện qua việc ngược đãi tiềm ẩn và không có trách nhiệm. Vẫn theo bản báo cáo, việc tập trung người cao tuổi vào các nhà dưỡng lão là một thể chế hóa cưỡng bức và thậm chí là một hình thức cô lập. Trong khi đó, chính sách đối với người cao tuổi dễ tổn thương lại không thích hợp và bất kính.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Trừng phạt Iran, Donald Trump thay đổi chiến lược Trung Đông của Hoa Kỳ. Tạp chí được thực hiện với phần phân tích của ông David Rigoulet-Hose, chuyên gia về Iran thuộc Viện Phân tích Chiến lược Pháp và là tổng biên tập tờ Chiến lược Phương Đông trên đài France 24.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, thông báo rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ngày 8 tháng 3 của Tổng thống Donald Trump cho thấy một sự quay ngoắt triệt để chính sách ngoại giao của Mỹ tại Cận Đông. Quyết định này đã đẩy khu vực đi vào tình trạng bất định vào lúc mà căng thẳng giữa Iran và Israel ngày càng gay gắt. Quyết định của ông Donald Trump là một vố đau, thậm chí là một đòn chí mạng đánh vào 13 năm thương thuyết cam go giữa Iran và các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, gồm có Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc, cộng thêm nước Đức, để ngăn chặn chương trình phát triển hạt nhân bí mật của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn xem văn bản được ký kết này là điều khủng khiếp và thiên vị, nên đã tuyên bố rút lui khỏi thỏa thuận, đồng thời tái lập các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Iran can thiệp quân sự tại nhiều nơi như Iraq, Syria, Liban và Yemen, và do vậy đối đầu trực diện hay gián tiếp với Israel và Ả Rập Xê Út. Trả lời kênh truyền hình France 24, ông David Rigoulet-Rose, chuyên gia về Iran thuộc Viện Phân tích Chiến lược Pháp, tổng biên tập tờ Chiến lược Phương Đông nhận định, đây chính là điểm mấu chốt dẫn đến việc chính quyền Donald Trump trừng phạt trở lại Iran. Bởi vì những người thân cận của Tổng thống Mỹ hiện nay, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và tân Ngoại trưởng Mike Pompeo, cả hai đều là những người công khai bài Iran, đó là những chính trị gia diều hâu, ít nhiều ngầm ủng hộ thay đổi chế độ. Họ quan niệm rằng, việc dỡ bỏ những biện pháp trừng phạt quan trọng nhất nhờ vào ký kết thỏa thuận ngày 14 tháng 7 năm 2015, có lẽ đã cho phép quốc gia Hồi giáo này tận dụng được các nguồn thu tài chính, nhẽ ra phải được sử dụng để cải thiện đời sống người dân, thì hình như đã bị dùng cho việc tài trợ chính sách bành trướng của Iran trong khu vực.
Điều đó cũng không hoàn toàn sai. Tiền thu được từ việc Iran hội nhập trở lại thị trường dầu khí đã được trích ra một phần để tài trợ cho các lợi ích chiến lược khu vực của Iran, như tại Iraq, Syria, những quốc gia mà chính sách can thiệp của Iran đòi hỏi một cây giá kinh tế khá quan trọng, thậm chí trong một trường mực nào đó còn có cả Yemen nữa. Thế nhưng, lập luận này của phe diều hâu cũng không hẳn là đúng, bởi vì nếu việc ký kết hiệp định hạt nhân vẫn được duy trì, thì một phần tiền đó cũng đã mang lại lợi ích cho người dân. Chính phủ của ông Hassan Rouhani đã bình ổn được lạm phát ở mức chưa đầy 10% trước khi tỷ lệ này lại tăng như hiện nay.
Vẫn theo ông David Rigoulet-Rose, các cố vấn thân cận diều hâu của Donald Trump hy vọng rằng tái lập các biện pháp trừng phạt Iran ở mức cao nhất có cơ may thúc đẩy hơn nữa tiến trình gây bất ổn dẫn đến việc thay đổi chế độ. Đó là một chiến lược nguy hiểm và đầy rủi ro mà Iraq là ví dụ rõ nét nhất. Một mặt, Hoa Kỳ kể từ sau khi lật đổ chế độ Saddam Hussein năm 2003 cho đến giờ đã không làm chủ được tình hình, với hệ quả tai hại là sản sinh ra một tổ chức khủng bố Daesh mà ngày nay các nước phương Tây đang vật vã đối chọi. Mặt khác, người dân Iran vốn dĩ chủ trương thân phương Tây trái ngược với tầng lớp lãnh đạo. Với chính sách này, chính quyền Donald Trump có nguy cơ đẩy người dân Iran theo phản xạ, lại trở thành những người chống Mỹ. Đây chính là điểm mà Tổng thống Mỹ đã không hề nghĩ đến trong quyết định của mình.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự.
Có lẽ đối với ông Donald Trump, vốn là một doanh nhân, không có biện pháp trừng phạt nào hiệu quả hơn là đánh vào hầu bao, một giải pháp mà ông cho rằng đang mang lại hiệu quả tích cực trong việc xử lý hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và muốn áp dụng tương tự với Iran. Bằng mọi giá, phải xén bớt cánh của Iran ở bên ngoài biên giới, bằng cách làm cạn kiệt dần các nguồn thu tiền tệ của nước này. Do vậy, áp đặt lại các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ có một số hiệu quả nào đó.
Thực vậy, việc tái lập trừng phạt không chỉ làm cạn kiệt nguồn thu nhập tài chính từ dầu lửa, mà hơn nữa còn ngăn cản các đầu tư trực tiếp của nước ngoài. các doanh nghiệp phương Tây nói chung và châu Âu nói riêng vốn nuôi tham vọng quay trở lại thị trường Iran chắc chắn sẽ không thực hiện được ý định này. Các doanh nghiệp này không muốn mạo hiểm chỉ vì làm ăn với Iran mà bị cấm thâm nhập vào thị trường Mỹ rộng lớn mênh mông. Tình hình có nguy cơ trở nên khó khăn đối với Iran, và ngay trước khi Donald Trump được thông báo quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định hạt nhân, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố, bất kể có bị trừng phạt hay không, chúng ta phải tự bay lên bằng chính đôi cánh của mình. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.
Không những thế, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bán dầu khí của mình ra thị trường thế giới vào lúc mà giá dầu thô đã lên tới gần 70 đô la một thùng. Quốc gia hoan hỷ vui mừng nhiều nhất trong vụ việc này không ai khác chính là Ả Rập Xê Út, kẻ thù truyền kiếp của Iran. Vương quốc Ả Rập này giờ đang trông mong giá dầu thô có thể tăng lên từ 80 đến 90 đô la một thùng để đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng ngân sách, cũng như để tài trợ dễ dàng hơn cho kế hoạch tầm nhìn Ả Rập Xê Út 2030. Về điểm này, có một câu hỏi đang được đặt ra. Phải chăng khi khép hết mọi cánh cửa với Iran, tạo thuận lợi cho Ả Rập Xê Út và Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phủi sạch chính sách đối ngoại về Trung Đông do Barack Obama thiết lập? Ông David Rigoulet-Rose cho biết quan điểm của mình.
Nếu như có một hằng số cho phép hiểu được cơ chế gắn liền với việc ra quyết định của Donald Trump, thì đó chính là quyết tâm tháo gỡ một cách có hệ thống tất cả những gì mà người tiền nhiệm Barack Obama đã làm, ngoại trừ một việc quan trọng là tăng cường quan hệ với Israel, vốn đã tồn tại từ trước khi có chính quyền của Donald Trump. Ngược lại, có sự khác biệt rõ ràng trong quan hệ với Ả Rập Xê Út. Tiếp tục chính sách của Hoa Kỳ sau loạt khủng bố ngày 11 tháng 9, Barack Obama đã mong muốn và chắc chắn còn mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm của ông là George Bush tiến hành tái cân bằng chiến lược cho khu vực. Do vậy, Mỹ đã lựa chọn đưa Iran tái hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Tổng thống Donald Trump đã xóa sự điều chỉnh chiến lược này, gạt bỏ Iran, chỉ tập trung tăng cường liên minh với các chế độ quân chủ dầu lửa. Tóm lại, đó là một dạng quay lại cội nguồn với việc tái kích hoạt mạnh mẽ Hiệp ước Kansi năm 1945, nền tảng bền vững của Đại Liên minh Hoa Kỳ-Ả Rập Xê Út. Nhìn từ góc độ này thì rõ ràng có một sự đoạn tuyệt với chính sách của chính quyền Obama.
Sự đoạn tuyệt đó diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong khu vực và nhất là giữa Iran và Israel ngày càng gia tăng. Quân đội nhà nước Do Thái từ đầu tháng 4 năm nay đã nhiều lần oanh kích vào các căn cứ quân sự tại Syria nhắm vào những lợi ích chiến lược của Iran. Thế giới lo ngại khi xé thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Donald Trump đang nhen nhúng ngọn lửa thù nghịch giữa hai cường quốc khu vực. Một quan điểm không được ông David Rigoulet-Rose tán đồng và khẳng định đây là hai việc tách bạch hoàn toàn.
Hai cường quốc khu vực không cần đến những căng thẳng này. Về mặt bối cảnh, có một sự trùng hợp không phải là ngẫu nhiên bởi vì điều này diễn ra trong một bối cảnh chung ngày càng căng thẳng. Tuy nhiên, không có mối liên hệ máy móc giữa tình hình hiện nay và việc tái lập trừng phạt. Thực vậy, ngay cả khi Donald Trump không bác bỏ rõ ràng hiệp định hạt nhân Iran, thì các vụ oanh kích của Israel cũng vẫn xảy ra. Các vụ tấn công này đã diễn ra trước khi có quyết định của Donald Trump và sẽ tiếp tục sau đó, và chắc chắn là ngày càng quyết liệt, tỷ lệ thuận với việc Israel cảm nhận thấy mối đe dọa ngày càng tăng do có các căn cứ quân sự của Iran tại Syria.
Thế giới lâu nay đều biết là Israel rất rõ ràng và đã vạch ra một lằn ranh đỏ với Iran, đó là các căn cứ quân sự Iran hiện diện lâu dài tại Syria tuyệt đối là một điều không thể chấp nhận. Giờ đây, căng thẳng trong khu vực không ngừng gia tăng, Israel thậm chí đã huy động cả một bộ phận lính dự bị tăng cường cho phía Bắc, ra lệnh mở những nơi trú ẩn an toàn cho thường dân. Israel gần như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột công khai. Thủ tướng Israel hôm 6 tháng 5 đã tuyên bố thẳng thừng, nếu cần phải có chiến tranh để ngăn chặn các mưu toan thiết lập căn cứ quân sự Iran tại Syria, thì tốt nhất nên là bây giờ hơn là sau này.
Vừa rồi là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề trừng phạt Iran, Donald Trump thay đổi chiến lược Trung Đông của Hoa Kỳ. Để trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí khoa học do Thu Hằng biên soạn với đề tài Tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam.
Tạp chí khoa học.
Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2018, hai dự án điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam và có quy mô lớn được khởi công tại tỉnh Ninh Thuận. Dự án thứ nhất là nhà máy điện mặt trời BIM 1, khởi công ngày 23 tháng Giêng năm 2018, sẽ lắp đặt 90.000 tấm pin năng lượng mặt trời trên diện tích 35 ha. Hàng năm sẽ sản xuất ra 50 triệu kWh điện. Dự án thứ hai là nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ, được khởi công ngày 31 tháng 3, lắp đặt 162.000 tấm pin mặt trời trên diện tích gần 75 ha và sẽ sản xuất gần 100 triệu kWh khi hòa vào lưới điện quốc gia. Trước đó, chính phủ Việt Nam đã có kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân với Nga và Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị hủy vào tháng 11 năm 2016 do chi phí quá lớn, lên đến vài tỷ đô la cho mỗi lò phản ứng. So với điện hạt nhân, điện gió và điện mặt trời có những lợi thế gì khi được phát triển ở Việt Nam? Trả lời RFI tiếng Việt, ông Nguyễn Trịnh Hoàng Anh, chuyên gia kinh tế và chính sách năng lượng, giảng viên tại Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội, USTH, giải thích.
Cái ưu điểm rõ ràng nhất đó là đầu vào miễn phí. Cái thứ hai nữa là cái sự phát thải của nó rất là ít. Ở nước ta là một nước nhiệt đới, vì vậy mà cái tiềm năng về năng lượng mặt trời tại Việt Nam thì rất là tốt. Kể cả là phong điện với chúng ta có một cái bờ biển dài hơn 3.000 km và đặc biệt là khu vực miền Trung Nam Bộ và miền Nam Bộ thì cái tiềm năng gió và mặt trời rất là lớn, thì đó là một cái thuận lợi khi mà chúng ta muốn phát triển phong điện hay điện mặt trời. Tuy nhiên, khi mà để quyết định phát triển một cái dạng năng lượng nào đó thì người ta phải tính toán đến rất nhiều cái yếu tố, ví dụ như là cái chi phí đầu tư, rồi là đảm bảo cái việc cung cấp điện có liên tục, có an toàn hay không, thì nó là một cái bài toán rất là tổng thể. Vì vậy mà ngay cả thời điểm hiện nay rồi, khi mà nhà nước cũng có rất nhiều cái chính sách để hỗ trợ điện mặt trời hay điện gió, thì cái việc mà triển khai trong thực tế cũng gặp một số trở ngại mà hiện nay nhà nước cũng như là các nhà đầu tư đang cùng nhau để giải quyết cái vấn đề này.
Theo báo chí trong nước, tỉnh Ninh Thuận đã chấp thuận chủ trương khảo sát cho 48 dự án điện mặt trời, trong đó có 18 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Riêng tập đoàn Thiên Tân, theo báo Nhật Nikkei, thì đã có 5 dự án tại tỉnh Ninh Thuận từ nay cho đến năm 2020, với tổng trị giá gần 2 tỷ đô la. Theo dự kiến, nhà máy điện đầu tiên có công suất 50 MW sẽ đi vào hoạt động trong năm 2018. 4 nhà máy tiếp theo sẽ có công suất từ 200 đến 300 MW. Tập đoàn TTC đề ra kế hoạch xây dựng 20 dự án điện mặt trời cho đến năm 2020 tại tỉnh Tây Ninh, Bình Thuận và Ninh Thuận. Đúng là các tỉnh Trung Nam Bộ và Nam Bộ thu hút các dự án điện mặt trời có quy mô lớn vì có số giờ nắng cả năm trên 2.600 giờ, tổng lượng nhiệt gần 10.000 độ C. Nhưng rất nhiều dự án nhỏ hơn đã được triển khai ở các tỉnh thành trên cả nước, như giải thích của chuyên gia Hoàng Anh.
Theo như quy định hiện nay cho điện mặt trời thì những dự án điện mà nối với lưới ở quy mô gia đình cũng được hỗ trợ về mặt chính sách và cũng như hỗ trợ mặt giá. Chính vì vậy mà ở Hà Nội hoặc là một số tỉnh khác miền Bắc, họ cũng xem xét để phát triển những cái dự án đó ở quy mô từ gia đình chứ không chỉ là ở quy mô công nghiệp. Thực ra thì ở quy mô gia đình thì phải nói rằng là gần như các tỉnh đều có, ngay cả ở trên cái tỉnh miền núi phía Bắc mà không ai nghĩ rằng là cái tiềm năng năng lượng mặt trời là nhiều. Nhưng mà ở một số chính nghiệp làm nông nghiệp như là họ trồng cây trà hoặc là những cái cây nông nghiệp khác thì họ cũng đã đang phát triển những cái hệ thống năng lượng mặt trời để phục vụ cho chính cái sản xuất của họ. Có một cái ví dụ như ở Hà Nội thôi, tòa nhà của Liên Hợp Quốc ở Hà Nội thì họ cũng đã có một cái hệ thống điện mặt trời ở trên mái nhà có công suất là 119 kW. Họ đã vận hành từ trước đến nay rồi và họ cũng đã đấu nối với lưới rồi. Tuy nhiên hồi trước thì họ chưa nhận được những cái hỗ trợ về mặt chính sách về giá, nhưng mà sắp tới đây chẳng hạn thì họ cũng sẽ nhận được những cái hỗ trợ khuyến khích đó chẳng hạn, thì cũng là một cái cho chúng ta thấy rằng là ở các tỉnh thành khác ở miền Bắc hoặc cả toàn quốc cũng có khả năng phát triển các dự án điện mặt trời công suất nó cũng tương đối lớn hơn so với lại hiện tại.
Việt Nam đang cố gắng phát triển điện mặt trời thành một nguồn năng lượng chính của đất nước.
Theo dự kiến, năng lượng mặt trời sẽ chiếm 3,3% tổng công suất phát điện vào năm 2030, tiếp theo là chiếm 20% vào năm 2050. Tuy nhiên, thì phần năng lượng điện mặt trời hiện còn rất nhỏ.
Thực tế thì hiện nay ngay cả là phong điện, điện mặt trời, tức là những cái dạng năng lượng điện tái tạo mà không tính đến thủy điện thì đều đóng góp một cái tỷ trọng rất là nhỏ, dưới 1% ở trong hệ thống. Chính vì vậy mà nhà nước mới có một cái chính sách là muốn phát triển nhiều hơn nữa để đáp ứng được cái nhu cầu cho phát triển điện trong thời gian tới, khi mà nhu cầu ngày càng tăng và cái những cái nguồn năng lượng hóa thạch thì ngày càng cạn kiệt. Trong tương lai thì nó cũng là một cái nguồn thay thế để cho chúng ta sử dụng, đáp ứng được cái nhu cầu. Thế nhưng mà tuy nhiên hiện tại thì chúng ta còn phải giải quyết rất là nhiều việc, từ về kỹ thuật đến kinh tế đến chính sách, để làm sao cho những cái dự án này để phát triển một cách hiệu quả nhất.
Điện mặt trời nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung đã và đang được phát triển nhanh chóng trên thế giới. Đây chính là một điểm thuận lợi cho Việt Nam vì có thể học hỏi kinh nghiệm và nhận được hỗ trợ từ những dự án trước đó.
Có thể nói rằng là không chỉ điện mặt trời mà còn cả là phong điện thì chúng ta được sự nhận hỗ trợ rất nhiều từ các nước phát triển. Ví dụ như là Đức chẳng hạn thì họ đã có những cái chương trình về năng lượng tái tạo và đặc biệt điện gió từ những năm 2008 ở Việt Nam. Và đối với mặt trời chẳng hạn thì hiện nay các cái tổ chức nước ngoài, ví dụ như là Ngân hàng Thế giới hoặc là các cái tổ chức phát triển, ví dụ như của Đức này, GIZ này, hoặc là tổ chức phát triển của Mỹ, hoặc là ngay cả của Pháp, AFD, có những cái dự án về phát triển lưới điện cho Việt Nam này, hoặc là những cái dự án mà tiết kiệm năng lượng này, và kể cả là những cái dự án về năng lượng tái tạo cho Việt Nam. Và đầu tháng 5 thì AFD cũng tổ chức một số cái hội thảo hoặc là một số buổi làm việc cùng với lại các nhà chính sách của Việt Nam cũng như là các cái công ty điện ở Việt Nam để tìm ra được những cái hướng phát triển hợp tác giữa hai nước về trong lĩnh vực năng lượng. Hoặc là ngay cả những cái nước láng giềng của chúng ta như Thái Lan là một cái nước rất thành công về phát triển năng lượng mặt trời ở khu vực Đông Nam Á, thì để làm sao cho chúng ta có thể là học hỏi những cái kinh nghiệm từ họ, không chỉ là những kinh nghiệm thành công mà những kinh nghiệm thất bại. Mà ngay như ở Pháp thì chúng ta có thể thấy rằng là khoảng độ 5 đến 6 năm trước thì ở Pháp hay Tây Ban Nha họ phát triển năng lượng mặt trời rất là nhiều, chính sách hỗ trợ rất nhiều, nhưng sau một vài năm thì họ phải tạm dừng những cái chính sách hỗ trợ đó để đánh giá lại, bởi vì rằng là nhiều khi mà ra một cái chính sách chẳng hạn thì mình không thể khẳng định rằng là nó tốt ngay lập tức được, mà phải có qua quá trình thực hiện sau đó thì mới biết rằng nó chính sách đó nó có tốt hay không, và cần bổ sung như nào, cần chỉnh sửa như nào cho phù hợp với thực tế của từng nước. Thì đấy cũng là một cái thuận lợi của Việt Nam, và hiện nay chúng ta vẫn đang trong cái giai đoạn mà hợp tác cùng với các nước để xem là làm thế nào để có được một cái chiến lược phát triển tốt nhất cho cái năng lượng tái tạo nói riêng cũng như năng lượng cho Việt Nam nói chung.
Chính phủ Việt Nam sẽ khuyến khích được người dân tự sản xuất và sử dụng điện mặt trời, một mặt nhờ giá thành của các tấm pin mặt trời ngày càng giảm, mặt khác nhờ chính sách mua điện mặt trời dư thừa.
Sử dụng cái năng lượng mặt trời ở các hộ gia đình thì có rất là lâu rồi, khi mà họ chuyển từ năng lượng mặt trời sang nhiệt để sử dụng trong cái bình nước nóng. Và đến những cái thời gian gần đây thì khi mà điện mặt trời phát triển với một cái sự phát triển về mặt kỹ thuật, có nghĩa là cái tiềm năng lớn này, rồi là cái công nghệ nó phát triển khiến cho là pin năng lượng mặt trời nó hiệu quả hơn, thì người dân đã bắt đầu sử dụng rồi. Và nhà nước thì cũng thấy rằng là đây là một cái lĩnh vực tiềm năng và cũng muốn hỗ trợ cho người dân. Chính vì vậy mà mới có cái chính sách từ năm tháng 6 năm ngoái là nếu như là hộ dân có những cái tấm pin năng lượng mặt trời mà kết nối với lưới thì nhà nước cũng sẽ trợ giá. Chính vì vậy mà năng lượng mặt trời trong các hộ gia đình cũng rất là tăng hiện nay.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tập đoàn dầu khí Nga bác bỏ việc Trung Quốc đe dọa các nước thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện đầy đủ tuyên bố bàn môn điếm.
Liên hiệp châu Âu cố lập mặt trận thống nhất để đối phó với Hoa Kỳ. Một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton là kẻ phá đám thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un? Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thanh Phương, trong một tạp chí Nước Pháp và Người Pháp tuần này, Thùy Dương giới thiệu Điện Pantheon, Paris và những con người vĩ đại của nước Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Tham gia chương trình hôm nay còn có Đức Tâm và Thùy Dương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn và chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.